Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, trọng thành Thanh Phương, Đức Tâm và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 2, 2011.
Chính quyền Việt Nam cam kết xem xét mức độ an toàn của các tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long.
Washington đòi Bắc Kinh trả tự do cho nhà địa chất Mỹ gốc Hoa bị kết án tù vì tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Hàn Quốc cảnh báo về khả năng Bắc Triều Tiên mở các cuộc tấn công mới.
Một nhà đối lập Belarus bị kết án 4 năm tù, một bản án bị giới hoạt động nhân quyền xem là hoàn toàn không có cơ sở.
Biểu tình bị đàn áp dữ dội tại các nước Bahrain, Libya và Yemen. Tại Iran, chính quyền huy động hàng ngàn người biểu tình chống phe đối lập.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhóm G20 bất đồng về việc đo lường những mất cân đối của nền kinh tế thế giới.
Tòa án Milano truy tố Thủ tướng Ý Berlusconi về tội quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam cam kết xem xét mức độ an toàn của các tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long. Hôm nay, tàu du lịch Trường Hải bị chìm trên Vịnh Hạ Long sáng sớm hôm qua đã được trục vớt lên. Chiếc tàu đã bị chìm ngay vào lúc du khách còn đang ngủ, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 10 du khách nước ngoài, gồm một người Anh, hai người Mỹ, hai người Nga, một người Nhật, một người Pháp, hai người Thụy Điển và một người Thụy Sĩ. Hai nạn nhân kia là một Việt kiều Úc và một hướng dẫn viên du lịch Việt Nam. Báo chí trong nước hôm nay cho biết, theo điều tra ban đầu, tàu bị chìm là do đáy tàu bị vỡ bất ngờ. Nước tràn vào quá nhanh, khiến những người đang ngủ trong cabin không kịp thoát ra ngoài. Chỉ có 9 du khách và 6 nhân viên thủy thủ đoàn sống sót. Hôm nay, Công an Quảng Ninh cho biết họ sẽ xem xét mức độ an toàn của các tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long sau tai nạn này và dự trù sẽ cấm mọi chuyến du hành ban đêm ở khu vực này. Một nguồn tin từ Hạ Long nói với hãng AFP rằng tai nạn nói trên không có gì là bất ngờ. Cho dù các tàu du lịch được thiết kế có thể chống chọi với bão, các tàu này lại thiếu những thiết bị điện tử tinh vi và thủy thủ đoàn không được đào tạo đầy đủ. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua nói rằng tai nạn hôm qua tại Vịnh Hạ Long là rất hiếm. Vào tháng 9 năm 2009, 3 du khách ngoại quốc, gồm 2 người Anh và 1 người Pháp, đã bỏ mạng cùng với một hướng dẫn viên Việt Nam tại Vịnh Hạ Long khi tàu của họ bị lật do mưa bão. Sau khi báo chí trong nước loan tin là chiếc tàu đó đã từng vi phạm nhiều quy định an toàn, chính quyền đã hứa sẽ kiểm tra gắt gao hơn. Nhưng theo nhà kinh tế Jonathan Galavis, thuộc công ty tư vấn Galavis, được hãng tin AFP trích dẫn, tai nạn hôm qua cho thấy vẫn thiếu sự quan tâm đến các tiêu chuẩn an toàn. Nhà kinh tế này cho rằng, chính phủ Việt Nam cần phải nghiêm chỉnh bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nếu muốn bảo vệ hình ảnh ngành du lịch về lâu dài. Theo các số liệu chính thức, trong 10 tháng đầu năm ngoái đã có hơn 2,3 triệu du khách đến tham quan Vịnh Hạ Long, gồm khách trong nước và khách ngoại quốc. Chính phủ Hà Nội đang cố thúc đẩy số du khách ngoại quốc đến Việt Nam mà năm ngoái chỉ đạt 5 triệu, thấp hơn nhiều so với một số nước láng giềng.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tiến hành tập trận gần vùng quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tập trận phòng ngự đã diễn ra ngày 3 tháng 2 với sự tham gia của hạm đội Nam Hải Trung Quốc trong khu vực gần quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông. Tuy nhiên, theo báo chí trong nước thì ngày hôm nay, được hãng tin Đức DPA trích dẫn trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày hôm qua, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam mới cho biết phản ứng của chính quyền Việt Nam về sự kiện này. Theo đó, xin trích, việc hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập tại quần đảo Hoàng Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Phía Việt Nam tố cáo hành động của Trung Quốc là trái với tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai. Chính phủ Việt Nam có phản đối tương tự khi Cục Đo đạc Bản đồ Quốc gia Trung Quốc ngày 18 tháng Giêng vừa qua đã khai trương dịch vụ bản đồ trực tuyến Map World. Trên bản đồ này thể hiện đường yêu sách 9 đoạn mà Việt Nam thường gọi là đường lưỡi bò, gộp cả vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào chủ quyền của Trung Quốc. Yêu sách nói trên của Bắc Kinh chiếm tới 80% diện tích của Biển Đông. Trong vụ này, Việt Nam đã đòi Trung Quốc phải gỡ bỏ ngay những nội dung sai trái trên các bản đồ.
Washington đòi Bắc Kinh trả tự do cho một nhà địa chất Mỹ gốc Hoa bị kết án tù vì tội xâm phạm bí mật quốc gia. Ngày hôm nay, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã tuyên bố đòi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho nhà địa chất học Hoa Kỳ gốc Hoa Tiết Phong. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm, trong đó tòa án Trung Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của nhà địa chất Hoa Kỳ bị phạt án 8 năm tù vì tội xâm phạm bí mật quốc gia. Đại sứ John Hussman cho biết ông vô cùng thất vọng vì án tù quá nặng đối với ông Tiết Phong của tòa án Trung Quốc trong một vụ án chứa nhiều tình tiết không đáng tin cậy. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, nguyên thống đốc bang Utah, có thể sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2012, cam kết Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi ông Tiết Phong. Nhà địa chất học Tiết Phong 46 tuổi bị bắt vào năm 2007 vì bị kết án vào tháng 7 năm 2010, 8 năm tù vì tội sở hữu một cơ sở dữ liệu của ngành công nghiệp dầu mỏ, được coi là thuộc phạm vi bí mật quốc gia. Tuy nhiên, theo một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, nhà nước Trung Quốc chỉ đưa vào chế độ bảo mật sau khi ông Tiết Phong đã tiến hành mua lại cơ sở dữ liệu này. Ông Tiết Phong từng làm việc cho HIS, một văn phòng tư vấn Hoa Kỳ về tài nguyên khoáng sản. Ông bị bắt khi chuẩn bị trở lại Mỹ. Kể từ khi bị bắt, nhà địa chất Mỹ gốc Hoa đã nhận được 37 cuộc viếng thăm của cơ quan ngoại giao Mỹ, trong đó riêng đại sứ Houston đã trực tiếp gặp ông 8 lần. Tổng thống Obama cũng nêu ra trường hợp ông Tiết với người đồng nhiệm Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong chuyến công du tháng Giêng vừa qua. Số phận nhà địa chất kể trên thường được báo chí nhắc đến để minh chứng cho những gian truân của những người gốc Hoa mang quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên bị chỉ trích vì có những chính sách kỳ thị và các biện pháp gây khó khăn cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Hàn Quốc cảnh báo về khả năng Bắc Triều Tiên mở các cuộc tấn công mới. Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwan-sik hôm nay cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên có thể mở các cuộc tấn công mới nhắm vào miền Nam, cho nên theo ông, Hàn Quốc phải luôn sẵn sàng để đối phó. Căng thẳng giữa hai miền đã tăng cao kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào một đảo của miền Nam, khiến 4 người chết vào tháng 11 năm ngoái. Seoul cũng tố cáo Bình Nhưỡng đã bắn chìm một chiến hạm của Hàn Quốc vào tháng 3 năm ngoái, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Cuộc đối thoại quân sự liên triều tuần trước nhằm làm giảm căng thẳng đã thất bại. Trong khi đó, các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy là Bắc Triều Tiên dường như vừa hoàn tất việc xây dựng một dàn phóng tên lửa tầm xa. Đô đốc Robert Miller, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của ông về chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh đang có sự chuyển giao quyền lực ở Bình Nhưỡng. Ông sợ là Bình Nhưỡng sẽ có thêm các hành động gây hấn trong những tháng tới. Nhưng Đô đốc Wheeler trấn an rằng không có dấu hiệu gì cho thấy Bắc Triều Tiên chuẩn bị các vụ bắn thử tên lửa mới sau khi đã bắn thử 5 tên lửa tầm ngắn vào năm ngoái.
Án phạt 4 năm tù đối với một nhà đối lập Belarus bị giới hoạt động nhân quyền chỉ trích là hoàn toàn không có cơ sở. Theo hãng thông tấn AFP ngày hôm qua, một nhà hoạt động đối lập Belarus đã bị tòa án nước này kết án 4 năm tù vì tội làm rối loạn trật tự công cộng. Đây là phiên tòa đầu tiên xử 42 nhà đối lập là những người đã tham gia vào cuộc biểu tình ngày 19 tháng 12 năm ngoái chống lại việc Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu bị chỉ trích là không minh bạch. Trong cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Lukashenko cầm quyền từ 16 năm nay đã tái đắc cử với 80% số phiếu bầu. Người bị kết án là ông Vasily Parfenkov, 28 tuổi, thành viên trong ekip của một ứng cử viên đối lập Tổng thống, đã bị quy tội đập vỡ các cửa kính của công sở trong các cuộc biểu tình. Đây là điều mà bị cáo hoàn toàn phản đối. Một đại diện của tổ chức nhân quyền Vyazna đã tuyên bố không có bằng chứng gì về hành động phạm tội kể trên, không có một đụng độ nào đáng kể, cũng không có hỏa hoạn. Theo đại diện của Vyazna, một người tham gia vào hoạt động biểu tình bất hợp pháp cùng lắm chỉ có thể bị kết án 15 ngày tù giam theo luật hiện hành của Belarus. Cũng theo mô tả của nhà hoạt động nhân quyền kể trên, rất ít nhà đối lập và bảo vệ nhân quyền có thể tham gia vào phiên tòa này. Phần lớn các vị trí trong phòng xử án đã bị các nhân viên an ninh mặc thường phục chiếm chỗ từ trước. Ngay ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố với báo chí đòi chính phủ Belarus trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị bắt giữ, ngưng đàn áp xã hội dân sự, các phương tiện truyền thông độc lập và đối lập chính trị. Xin nhắc lại là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu lên án việc đàn áp đối lập sau cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus. tẩy chay cuộc đăng quang của ông Lukashenko và tiến hành một số biện pháp trừng phạt chống lại chế độ độc tài. Trong cuộc biểu tình tháng 12 vừa qua, hơn 600 người biểu tình đã bị bắt giữ, trong đó có 7 ứng cử viên tổng thống. 3 ứng cử viên đối lập vẫn bị tạm giam, 4 người kia thì bị quản thúc tại gia và bị cơ quan an ninh theo dõi rất chặt. Sau vụ xử Vasily Parfenkov, còn có 41 nhà đối lập khác đang chờ xét xử. Họ có khả năng bị cắt án lên đến 15 năm tù. Ngoài các nhà đối lập, chính quyền Belarus còn chốt quyền bào chữa của 4 luật sư, bào chữa cho các thân chủ của họ là những nhà đối lập. Bên cạnh đó, chính quyền còn tước đi khả năng tham gia vào bộ máy nhà nước và giảng dạy của các luật sư kể trên. Nhà hoạt động nhân quyền Belarus cũng là luật sư vừa bị chốt quyền, Gary Pogonialo cho hãng thông tấn AFP biết. Các luật sư được nhà nước chỉ định để tham gia phiên tòa, bào chữa chỉ thường làm việc một cách miễn cưỡng và chỉ bảo vệ cho các bị cáo một cách chiếu lệ. Ngày hôm nay, bầu không khí yên tĩnh tương đối trở lại Manama, thủ đô Vương quốc Bahrain, sau cuộc đụng độ ngày hôm qua giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh. Cuộc can thiệp của cảnh sát khiến cho ít nhất 4 người chết, hơn 200 người bị thương và hàng chục người bị bắt giữ. Trong ngày cầu nguyện thứ 6, hôm nay, những người biểu tình đưa những người thiệt mạng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thông tín viên Nathalie Gillet tường trình từ Manama.
Le rond-point de la Perle aujourd'hui est calme, encerclé par une quarantaine de véhicules blindés et de chars de l'armée.
Trung tâm quảng trường Perle của Bahrain hôm nay yên tĩnh với khoảng 40 xe bọc thép và xe tăng của quân đội bao vây xung quanh. Quảng trường vào lúc này đã sạch bóng người biểu tình, quân đội đã thay thế cảnh sát, tất cả những lối vào đều bị ngăn cản. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Bahrain phải gọi đến quân đội trong một tình huống như vậy. 7 đảng phái đối lập ngày hôm qua đã yêu cầu chính phủ từ chức và đặt Bahrain dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, 18 dân biểu đối lập thuộc đảng đối lập Enfiat theo hệ phái Shia đã rời bỏ quốc hội. Như vậy, Hạ viện Bahrain đã mất đi hơn một nửa tổng số dân biểu. Sự can thiệp khốc liệt của cảnh sát đêm hôm qua đã cắt đứt bầu không khí vui tươi ngự trị tại quảng trường thành phố trước đó. Ngày hôm nay, địa điểm này được đặt tên mới là Quảng trường các liệt sĩ. Sự ra tay khốc liệt này càng đáng ngạc nhiên hơn khi quốc vương Bahrain ngày thứ ba tuần này vừa đọc một bài diễn văn hòa diệu và bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình, những người đã bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đầu tuần. Hai đám tang tập hợp hàng ngàn người một cách hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công đẫm máu của cảnh sát ngày thứ năm vừa qua, người ta vẫn lo ngại về các đám tang được tổ chức hôm nay tại một làng đặc biệt nhạy cảm, nơi cư dân chủ yếu theo hệ phái Hồi giáo Shia.
Còn tại Libya, theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, lực lượng an ninh đã giết chết ít nhất 24 người và làm bị thương hàng chục người khác trong các cuộc biểu tình hòa bình chống lại chế độ kể từ thứ ba đến nay. Riêng tại thành phố Al-Baida, cách thủ đô Tripoli 1.200 cây số về phía tây, đã có ít nhất 16 người chết trong các cuộc xung đột với cảnh sát. Còn tại Yemen, thông tín viên AFP cho biết các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra đêm hôm qua nhằm kêu gọi tổng thống Ali Saleh từ chức. Hàng trăm thanh niên nổi giận xé các bức ảnh của tổng thống trang hoàng trên đường phố tại thành phố Aden. Cảnh sát đã dùng súng can thiệp khiến ít nhất 3 người chết và 19 người bị thương. Như vậy đã có tổng cộng 5 người thiệt mạng tại Yemen từ thứ tư đến nay. Tại thủ đô Sanaa của Yemen, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra hàng ngày kể từ chủ nhật đến nay, với các đụng độ thỉnh thoảng lại xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình.
Trong khi đó, tại Iran, 4 ngày sau cuộc biểu tình của phe đối lập quy tụ hàng ngàn người, hôm nay theo lời kêu gọi của chính quyền Tehran, hàng chục ngàn người ủng hộ chế độ đã xuống đường. Trước đó, trong buổi cầu kinh mỗi thứ sáu, họ đã đòi hành quyết hai lãnh đạo đối lập Hussein Mousavi và Mehdi Karoubi. Từ Tehran, thông tin viên Shavot Ghazi gửi với bài tường trình.
Chính quyền đã kêu gọi người dân Iran trên toàn quốc tham gia đông đảo vào các cuộc biểu tình sau lễ cầu kinh ngày thứ sáu để bày tỏ sự tức giận của mình đối với các lãnh đạo phe đối lập bị tố cáo là đã hành động theo ý đồ của Mỹ và Israel. Ngày 17 tháng 2, Tư pháp Iran đã cáo buộc các ông Mir Hossein Mousavi và Mehdi Karoubi là phản bội và khẳng định rằng Tư pháp sẽ sớm mở một phiên tòa về vụ này và sẽ ngăn cản không cho hai vị lãnh đạo phe đối lập lên tiếng. Cả hai người đang bị quản thúc tại gia trên thực tế. trong những ngày qua, bên trong chính quyền có nhiều nhân vật đã kêu gọi phải nhanh chóng mở một phiên tòa xét xử và nghiêm khắc trừng phạt hai lãnh đạo phe đối lập. Tuy nhiên, các trang web của phe đối lập vẫn kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình vào Chủ nhật tới đây. Dường như chính quyền Iran quyết tâm hành động tới cùng theo hướng này. Có một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của họ. Một số chính trị gia bảo thủ ôn hòa, những người chưa bao giờ che giấu sự chống đối của mình đối với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Giờ đây, những nhân vật này cũng hòa đồng tiếng nói với chính quyền Tehran chống lại phe đối lập. Đó là trường hợp của cựu Tổng thống Rafsanjani. Nhân vật này đã chỉ trích các cuộc biểu tình của phe đối lập hôm thứ Hai vừa qua và khẳng định rằng hành động này là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm bởi đạo hồi. Thị trưởng Tehran, người mà từ hơn một năm nay có xung đột công khai với chính phủ, cũng lên tiếng tố cáo phe đối lập và cho rằng các ông Mir Hossein Mousavi và Mehdi Karoubi là những người không có tôn giáo và không có đầu óc. Các dân biểu theo xu hướng cải cách vốn là đồng minh của phe đối lập và đã từng ủng hộ các lãnh đạo đối lập ra ứng cử tổng thống hồi tháng 6 năm 2009 thì giờ đây cũng giữ khoảng cách và tố cáo hành động của hai nhân vật đối lập này.
Còn tại Ai Cập, một tuần sau khi lật đổ tổng thống Mubarak, hôm nay hàng ngàn người biểu tình đã quay trở lại quảng trường Tahrir để ăn mừng sự kiện này và qua đó duy trì áp lực lên quân đội, yêu cầu họ trả tự do cho các tù nhân và bảo đảm cải cách dân chủ thật sự. Quân đội cũng đã tham gia cuộc tập hợp với một dàn quân nhạc trình tấu những bản nhạc ái quốc. Quân đội Ai Cập cho tới nay vẫn được dân chúng mến mộ vì đã không nổ súng vào người biểu tình. Cũng tại Ai Cập hôm qua, ba cựu bộ trưởng và một nhà doanh nghiệp thân cận với con trai của Mubarak đã bị bắt và bị tạm giam.
Theo tin The Chart, hôm nay tại Yemen, trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại thành phố Ta'e, 270 cây số về phía tây nam của thủ đô, một quả lựu đạn đã nổ giữa đám đông, khiến hai người bị chết và 27 người bị thương.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nhóm G20 bất đồng về việc đo lường những mất cân đối của nền kinh tế thế giới.
Với tư cách là chủ tịch nhóm G20, mục tiêu của Pháp là cân đối lại nền kinh tế thế giới. Nhưng muốn như thế thì phải đo lường được những sự mất cân đối hiện có giữa các nền kinh tế. Trong cuộc họp chính thức đầu tiên hai ngày hôm nay và ngày mai tại Paris, trước hết nhóm G20 phải đạt đến một thỏa thuận trên vấn đề này. Nhưng giữa các nước thành viên G20, bao gồm các nước giàu và các nước đang trỗi dậy, vẫn còn rất nhiều bất đồng. Tại cuộc họp thượng đỉnh ở Seoul tháng 11 năm ngoái, nhóm G20 đã thống nhất với nhau là từ đây đến giữa năm 2011 sẽ đề ra một danh sách các chỉ báo để đo lường mức độ mất cân đối kinh tế của các nước thành viên. Cũng theo dự trù, trong 6 tháng cuối năm nay, nhóm G20 sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn và đưa ra những khuyến cáo về chính sách kinh tế cho những nước bị xem là có quá nhiều khác biệt so với con đường tăng trưởng tối ưu đối với cộng đồng quốc tế. Nhưng trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng của nhóm G20 tại Paris hôm nay, các nước giàu và các nước đang trỗi dậy đã tranh cãi với nhau rất gay gắt. Nhóm 5 nước gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, gọi tắt là nhóm BRICS, đã tỏ vẻ rất dè dặt về cách đánh giá nền kinh tế của các nước thành viên. Riêng về các chỉ báo kinh tế, các cuộc thương lượng còn gay go hơn. Theo một nguồn tin từ phái đoàn Đức, nhóm G20 có thể đạt được thỏa thuận trên 5 điểm, đó là cán cân vãng lai, tỷ giá thực, dự trữ ngoại tệ, thâm thủ ngân sách, nợ công, tiết kiệm tư. Nhưng khi đề cập đến các vấn đề sâu hơn, nước nào cũng muốn giữ lại những chỉ báo phản ánh ít nhất sự mất cân đối của nền kinh tế nước đó. Chẳng hạn như Trung Quốc và Đức, hai quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới, không muốn bị chê trách là có mức thặng dư mậu dịch quá lớn. Riêng về tỷ giá hối đoái, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với nhiều đối tác thương mại về đồng nhân dân tệ vẫn bị coi là được định giá quá thấp. Một vấn đề khác vẫn còn gây bất đồng đó là xác định các số liệu đi kèm với các chỉ báo, ví dụ như bao nhiêu phần trăm GDP thì bị coi là mất cân đối cán cân vãng lai. Đối với Liên hiệp châu Âu, điểm này rất quan trọng để có thể xác định đến mức độ nào thì cần phải thi hành các biện pháp điều chỉnh. Nhưng nhiều nước đang trỗi dậy, trong đó có Trung Quốc, không chấp nhận đề nghị đó. Chính vì vậy, không ai nghĩ là cuộc họp lần này của nhóm G20 sẽ đạt được thỏa thuận như mong muốn ban đầu của Pháp, mà nếu có thì sẽ chỉ là thỏa thuận một phần. Kết quả này không thể được xem như là một thất bại, nhưng nó làm nổi rõ một điều, đó là rất khó đạt đến một sự đồng thuận trong nhóm G20, trong khi cần phải có sự đồng thuận này nếu muốn đề ra các phương thuốc để chữa trị hiệu quả những mất cân đối của nền kinh tế thế giới và ngăn ngừa những cuộc khủng hoảng mới.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí văn hóa với chủ đề Liên hoan điện ảnh Berlin tỏ tình đoàn kết với các nhà đạo diễn phim bị chính quyền Iran cầm tù và kiểm duyệt, chủ đề do Tuấn Thảo phụ trách. Và cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm thực hiện với đề tài Gutgen cung cấp dịch vụ tham quan qua mạng Internet các viện bảo tàng lớn trên thế giới. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Tòa án Milano truy tố Thủ tướng Ý Berlusconi về tội quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Thân chào thông tin viên Huê Đăng, thưa anh, trong những ngày này thì báo chí và công luận của Ý không ngớt bàn tán về những vụ bê bối trong sinh hoạt của Thủ tướng Silvio Berlusconi, thậm chí còn xuất hiện một cái danh từ mới để chỉ với cái hiện tượng này, thưa anh.
Dân, đúng là có một cái từ vựng mới ở trong ngôn từ của tiếng Ý. Cho đến cách đây chưa đầy một năm, công luận ở Italia chưa hề nghe đến hai chữ bunga bunga, cũng chẳng ai biết hai chữ này mang ý nghĩa gì cả. Vậy mà hôm nay, hai chữ bunga này ngày nào cũng xuất hiện trên các mạng truyền thông, cũng như công luận lặp đi lặp lại không ngớt, mỗi khi muốn ám chỉ đến những vụ việc mang màu sắc ăn chơi trác táng của đương kim thủ tướng Italia, ông Silvio Berlusconi. Theo một số tin truyền miệng, thì từ vựng bunga được chính Berlusconi du nhập vào Italia sau một chuyến công du ở Libya, nơi mà ông ta được Tổng thống Gaddafi mời dự một buổi liên quan, trong đó có sự hiện diện của nhiều người đẹp. Và nhân dịp đó, Gaddafi đã dùng từ bunga để diễn tả những buổi quan lạc đầy cung nhân mỹ nữ của các triều đại đế vương ở Bắc Phi. Và từ đó, mỗi khi tổ chức những buổi quan lạc ở biệt thự của mình, dưới sự hiện diện đông đảo của các cô gái cha đẹp, thì Berlusconi đã dùng từ bunga. Không ai có thể tính toán trước rằng lịch sử sẽ đánh giá như thế nào về một nhân vật như Berlusconi. Nhưng chắc chắn lịch sử sẽ gắn chặt hai chữ bunga với tên tuổi của vị thủ tướng quá kiệt của nước Italia, nổi tiếng không chỉ vì sự giàu có của ông, không chỉ vì những thành công của ông trên thương trường cũng như trên sân khấu chính trị, không chỉ vì những vụ tố tụng của tòa án và những vụ tham nhũng hối lộ, mà còn nhờ vào những vụ scandal ăn chơi trác táng.
Dạ, cách nay vài ngày đấy thì tòa án thành phố Milano đã quyết định truy tố ông Berlusconi với tội danh có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Xin anh tóm lược lại nội dung cái vụ việc này.
Dân, mấy ngày qua tòa án ở Milano dựa trên những cuộc nghe lén điện thoại của một số nhân vật xoay quanh vụ việc Rubygate và dựa trên những cuộc thẩm vấn của chính cô gái người Morocco mang tên là Karima El Marouk, còn được nổi tiếng với tên là Ruby. Đó là cách gọi tắt của chữ Rubacure, từ lóng của tiếng Ý để ám chỉ những cô gái có sắc đẹp làm rung động con tim của nhiều người đàn ông. Tòa án đã quyết định truy tố Thủ tướng Silvio Berlusconi về tội tình nghi có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và tội lạm quyền. Theo lịch trình của tòa án thì phiên xử đầu tiên sẽ bắt đầu tổ chức vào tháng 4 sắp tới. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm 27 rạng ngày 28 tháng 5 năm 2010 vừa qua. Đêm đó, một cô gái người Morocco bị cáo về tội ăn cắp tiền của một người bạn gái và bị đưa đến sở cảnh sát ở thành phố Milano. Tại sở cảnh sát, cô gái không có giấy tờ tùy thân, do đó cảnh sát phải mở cuộc điều tra để biết tung tích của cô. Trong khi các nhân viên cảnh sát đang điều tra thì bất ngờ có một cú điện thoại đến từ văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Và chính Thủ tướng Berlusconi đã trực tiếp nói chuyện với vị cảnh sát trưởng, yêu cầu lập tức trả tự do ngay cho cô gái mà không cần phải điều tra tung tích chi cả. Lý do mà Thủ tướng Berlusconi đã đưa ra là vì cô gái trong cuộc chính là cháu gái của cụ thời lúc đang xảy ra câu chuyện, thì lúc đó là còn là đương kim tổng thống Ai Cập, ông Mubarak. Và Thủ tướng Silvio Berlusconi nói là muốn tránh để xảy ra một sự cố ngoại giao có thể diễn ra giữa hai nước Italia và Ai Cập. Theo luật pháp của Italia thì bất cứ một trẻ vị thành niên nào không có nhà cửa đều phải được đưa vào các trung tâm bảo vệ trẻ em. Nhưng áp lực của Berlusconi đã khiến các nhân viên cảnh sát phải trao trả tự do cho cô gái, và do đó quyết định của tòa án đã không được thi hành. Chính vì thế mà hôm nay tòa án Milano đã quyết định truy tố Berlusconi về tội lạm quyền trong chức vị thủ tướng chính phủ để gây áp lực lên cảnh sát.
Thưa anh, có nhiều tin nói rằng là dường như tòa án của Ý đã phanh phui ra cả một cái đường dây chuyên cung cấp mỹ nữ cho thủ tướng Berlusconi.
Trước khi trả lời cho câu hỏi này thì tôi có thể đưa ra một câu hỏi như thế này, là vì sao một vị thủ tướng của một quốc gia như Silvio Berlusconi lại phải cất công đích thân gọi điện thoại đến thì cảnh sát để gây áp lực yêu cầu trả tự do cho một cô gái người Morocco vô danh tiểu tốt, thậm chí lại còn dám trắng trợn nói dối rằng cô gái này là cháu của một vị tổng thống của một nước khác để gây ra một vụ scandal ngoại giao không đáng có? Đấy là câu hỏi cơ bản của tòa án. Và giải đáp được câu hỏi này thì tòa án cũng đã khám phá ra được cả một đường dây mua bán tình dục xoay quanh thủ tướng Berlusconi. Theo các cuộc điều tra sơ khởi của tòa án thì lúc đầu khi được giới thiệu Ruby, Berlusconi chưa biết rằng cô gái còn tuổi vị thành niên, một phần cũng bởi thân hình cực kỳ phát triển của cô gái và cũng chính cô gái có nói dối về tuổi của mình. Nhưng sau đó khi Berlusconi có nói đến khả năng muốn tặng cho cô gái một căn hộ thì cô gái mới nói thật rằng cô chưa đầy 18 tuổi để có thể đứng tên căn hộ. Đến đây thì chính Berlusconi, theo lời khai của cô gái trong các cuộc thẩm vấn, đã đề nghị với cô rằng ông ta sẽ lo giấy tờ giả để đổi tên tuổi cô gái. Thật ra thì tòa án nghi rằng chính vì Berlusconi sợ bị truy tố về tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Cũng trong quá trình điều tra về vụ Ruby Gate này, tòa án đã phanh phui ra cả một tuyến đường dây chuyên cung cấp mỹ nữ cho thủ tướng để tổ chức những buổi truy quan bunga bunga. Dĩ nhiên, Berlusconi đã hoàn toàn phủ nhận những lời tố cáo nói trên.
Thưa anh, tư pháp của Ý đã nhiều lần muốn triệu ông Berlusconi ra tòa liên quan đến một số vụ bê bối khác nhưng đã không thành công ạ. Theo anh thì liệu lần này đấy ông Berlusconi có nguy cơ phải ra tòa hay không?
Theo kinh nghiệm cho thấy từ trước đến nay thì mỗi khi bị tòa án reo tên, Berlusconi đều gây áp lực lên quốc hội nơi mà ông ta có đa số để đưa ra những điều luật để giải cứu cho chính mình này, hay ít nhất cho phép ông ta được tạm quyền miễn tố. Như thế thì rất có thể lần này Berlusconi cũng sẽ huy động âm binh đưa ra những điều luật mới để ông ta tránh phải ra trước giành móng ngựa. Trước mắt là Berlusconi và những người đồng đảng đang ngày đêm ra rã tố cáo vụ việc Ruby Gate chỉ là một âm mưu chính trị của phe đối lập, mượn tay các quan án cộng sản để nhằm lật đổ chính phủ. Công luận phần đông hiện nay rất bất bình trong những vụ ăn chơi trác táng của Berlusconi. Người ta vẫn có thể nghĩ rằng những vụ ăn chơi trác táng đều thuộc vào đời sống riêng tư của mỗi người và từ đó cũng không phải là một tội hình sự. Nhưng điều nhận xét nói trên chỉ đúng nếu Berlusconi không phải là thủ tướng. Một thủ tướng không thể nào tối ngày cứ chạy quanh các vụ ăn chơi trác táng và gây căng thẳng với ngành tư pháp để lãng quên mọi vấn đề khủng hoảng kinh tế, chính trị hiện nay mà Italia đang phải đương đầu. Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém là trong cương vị thủ tướng, nếu Berlusconi có những quan hệ với các tuyến đường mua bán tình dục, thì cũng có nghĩa là bất kỳ ở một lúc nào đó, chính Berlusconi trong cương vị thủ tướng có thể sẽ bị một thế lực nào đó gây áp lực, và điều này có thể ảnh hưởng đến an ninh và lợi ích chung cho Italia. Về khía cạnh chính trị mà nói, các lực lượng chính trị phe đối lập cũng đang ngày đêm kêu gọi Berlusconi phải từ chức, tức nhiên dù vẫn mang đầy màu sắc tín dụng và làm tổn thương đến danh dự quốc gia. Không ai có khả năng tiên đoán rằng vụ Ruby Gate này sẽ có thể khiến Berlusconi phải rút lui rời khỏi sân khấu chính trị hay không. Nhưng nếu Berlusconi phải từ chức vì những sự cạnh tranh tín dụng, thì cũng không phải là một thắng lợi chính trị dễ dàng cho phe đối lập, vì nó cho thấy rằng phe đối lập đã không có đủ khả năng đánh bại Berlusconi trên các mặt trận chính trị, kinh tế, và sau đó cũng đã phải chạy theo những cái vái của phụ nữ để hạ gục Berlusconi. Và nếu như thế, thì tình hình chính trị hậu Berlusconi cũng còn có quá nhiều ẩn số.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng.
xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Chính quyền Việt Nam cam kết xem xét mức độ an toàn của các tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long.
Washington đòi Bắc Kinh trả tự do cho nhà địa chất Mỹ gốc Hoa bị kết án tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Hàn Quốc cảnh báo về khả năng Bắc Triều Tiên mở các cuộc tấn công mới.
Một nhà đối lập Belarus bị kết án 4 năm tù, một bản án bị giới hoạt động nhân quyền xem là hoàn toàn không có cơ sở.
Biểu tình bị đàn áp dữ dội ở các nước Bahrain, Libya và Yemen. Tại Iran, chính quyền huy động hàng ngàn người biểu tình chống phe đối lập.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhóm G20 bất đồng về việc đo lường những mất cân đối của nền kinh tế thế giới.
Tòa án Milano truy tố Thủ tướng Ý Berlusconi về tội quan hệ tình dục với gái vị thành niên. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Tiếp trang nhất nhật báo Pháp hôm nay khá tản mạn, nhưng nhìn chung có 3 hồ sơ lớn được theo dõi nhất. Cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng nhóm G20 khai mạc hôm nay. Thế giới Ả Rập sôi sục và sự kiện rất đáng lo ngại, giá lương thực ngày càng tăng. Nhưng triển lãm nông nghiệp hàng năm tại Paris khai mạc vào ngày mai cho đến cuối tháng, biển Paris thành nông trại lớn nhất của nước Pháp. Báo L'Humanité trong trích lớn trang nhất tố cáo nông nghiệp quái thần tiên mới của giới đầu cơ. Hoặc như đối với tờ Les Echos, giá cả tăng vọt, hành tinh nông nghiệp đảo điên. Các báo nêu lại việc giá ngũ cốc trên thế giới hầu như tăng gấp đôi trong vòng vài tháng qua. L'Humanité đăng biểu đồ từ giá lúa mì cho đến bắp ngô. Chỉ cần Nga và Ukraine theo tờ báo tạm ngưng xuất khẩu sau các đám cháy là giá cả bùng nổ. Trong lúc mà theo L'Humanité không có nguy cơ thiếu lương thực, vì các kho dự trữ của thế giới cuối năm 2010 cao hơn nhiều so với cuối năm 2007. Tờ báo nhắc lại sự kiện hai năm 2007-2008, nguy cơ thiếu lương thực cấp thế giới làm giá cả tăng gấp đôi, dẫn đến bạo động ở khoảng 30 quốc gia. Những nguy cơ thiếu hụt lương thực đã biến mất gần đến vụ mùa hè năm 2008. Giá cả lại xuống và các quốc gia xuất khẩu còn bán rẻ ngũ cốc của họ nữa là khác. Nhưng hiện nay thì khác, giá sẽ không hạ mà còn tăng lên.
L'Humanité phân tích tình hình thị trường thế giới như sau. Về dự trữ xuất khẩu hiện nay thì 60% nằm trong tay Hoa Kỳ, Canada, Úc đang bị thiên tai, cũng như một số quốc gia Bắc Âu chất lượng mùa màng kém. Ở Pháp thì rất tốt, có thể xuất đến 12 triệu tấn từ nay đến cuối xuân, nhưng dự trữ sẽ chỉ còn lại 2 triệu tấn cho đến tháng 6 tới đây. Pháp sẽ không còn gì để bán khi gần đến vụ mùa 2011, trong lúc mà các nước Ả Rập, từ Ai Cập cho đến Algeria, Jordani, Iraq, Libya hay Ả Rập Xê Út đã mua lúa mì nhiều hơn dự kiến, và cũng trong lúc mà mùa màng của Trung Quốc bị ảnh hưởng thời tiết xấu. L'Humanité cho là, để đối phó với nạn đầu cơ, biện pháp hữu hiệu nhất là chính phủ tung ra thị trường một phần dự trữ của mình mà họ phải có để đề phòng mùa màng xấu đi. Thế nhưng có điều, theo tờ báo, ở Pháp và châu Âu không còn chính sách dự trữ cũng như các nước khác, ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, lên tiếng chống đầu cơ cũng bằng thừa.
Báo Les Echos trong phần phụ trang đặc biệt hôm nay dành cho nông nghiệp cũng nêu bật sự kiện giá cả tăng gấp đôi như lúa mì kể từ tháng 5 vừa qua và kéo theo nào là giá thịt, giá các loại bánh v.v. và cho là giá cả bất ổn định đang gây xáo trộn nền kinh tế nông nghiệp trên cả hành tinh. Trong bài nhận định tựa đề Những thách thức mới, Nishiko nhìn thấy là sau những năm tương đối yên ổn, thế giới nông nghiệp đang bước vào thời kỳ sóng gió mới, và vấn đề nông nghiệp cũng đang trở thành một vấn đề địa lý chiến lược ngày phức tạp hơn. Tờ báo phân tích là bước vào năm 2011 này, cũng như cuộc cách mạng Internet, sự chán ngấy nạn tham nhũng, thì vấn đề lương thực phần nào đó đã làm sụp đổ các chế độ độc tài Ả Rập. Vì theo Lysico, nếu ở phương Tây lương thực thực phẩm có thể chỉ chiếm 15% ngân sách gia đình, thì ở nước đang phát triển, tính trung bình nó có thể chiếm đến hơn 30%. Với dân số thế giới gia tăng từ 6,5 tỷ lên 9 tỷ vào năm 2050, thì hệ quả sẽ rất nặng nề trên hành tinh nông nghiệp. Phải sản xuất nhiều hơn, thật nhiều, hầu đáp ứng nhu cầu. Lysico nhìn thấy là nông dân, là những người đảm trách công việc này, không thể làm hết một mình, mà phải dựa trên giới chính trị, cấp quốc gia cũng như ở cấp thế giới. Đối với tờ báo thì phải nhanh chóng có một sự hợp tác quốc tế, cho phép sản xuất nhiều hơn, cho phép giới hạn giá cả bất ổn định, rất nguy hại, và dự phòng những điều bất trắc, khí hậu thất thường tai hại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhưng không chỉ có thách thức về nông nghiệp, báo Lạc Hòa nhìn về cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng nhóm G20 mở màn tối nay tại Paris, thấy có 8 thách thức đối với nền kinh tế thế giới, đó là hàng tựa trang nhất. Lạc Hòa đánh giá trong bài nhận định, thế giới đang thay đổi, các nước công nghiệp phát triển, mất công nghiệp của mình và còng lưng dưới nợ nần chồng chất, trong khi các nước đang vươn lên thì lại đang công nghiệp hóa, thặng dư thương mại của họ cũng chồng chất. Ví dụ điển hình cho sự mất cân bằng này là Trung Quốc, và trọng tâm của một thế giới đa cực, kết nối với nhau, đang chuyển về những nước đang vươn lên. Bây giờ thì người ta nói đến, một bên là những quốc gia có thặng dư thương mại, tức là các quốc gia đang vươn lên, và bên kia là những quốc gia bị nợ, tức là các nước công nghiệp phát triển, từ Hoa Kỳ cho đến các quốc gia trong khu vực đồng Euro. Nợ của các nước này đang gây lo ngại. Câu hỏi lớn hiện nay là, họ có khả năng giải quyết núi nợ của họ như thế nào?
Bên cạnh đó, Lạc Hòa còn nhìn thấy mối đe dọa của bong bóng đầu cơ, từ dầu hỏa cho đến nông phẩm, rồi lạm phát, tăng trưởng yếu ở các nước phát triển, và các nước đang vươn lên tuy tăng trưởng mạnh, thặng dư thương mại cao, nhưng cũng có nhiều chỗ yếu như ngân hàng không vững chắc, bong bóng đầu cơ địa ốc chẳng hạn, như tại Trung Quốc, có thể vỡ bất cứ lúc nào, bạo động xã hội bùng lên do vấn đề lương hướng, thu nhập bất công, chênh lệch giàu nghèo. Trong mắt Lạc Hòa thì thế giới bây giờ lâm vào khủng hoảng kinh tế tài chính như là triền miên, trong lúc mà hệ thống kiểm soát hoạt động ngân hàng đưa ra từ sau khủng hoảng 2008 vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Trở lại với thời sự đang sôi sục tại thế giới Ả Rập, một cuộc nổi dậy của dân chúng như Le Figaro chạy tiếp lớn trên trang nhất đã lan sang đến vùng vịnh. Le Monde thì nhìn thấy trong hàng tựa ở trang quốc tế, thế giới Ả Rập khao khát tự do. Trong lúc đó, L'Humanité nhắc tới nỗi tức giận không nguôi của dân chúng Ả Rập đã lan sang Libya và Bahrain.
Libération chú ý trước tiên đến các cuộc đàn áp biểu tình ở những nơi mới này, Bahrain dẹp biểu tình trong bể máu, tiết trình trang nhất, và nhắc lại là quốc vương Bahrain đã ra lệnh cho quân đội giải tán đám biểu tình hàng ngàn người đóng ở quảng trường trung tâm thủ đô Manama. Libération nhận thấy là phong trào xuống đường sôi sục ở Ai Cập, Yemen, bây giờ lan sang Bahrain, Libya không có gì quá bất ngờ, và phản ứng thô bạo của chính quyền Bahrain cũng không gây ngạc nhiên khi nhìn đến tính chất của chế độ. Bảo vệ Pháp cũng chờ đợi là phong trào phản đối bùng lên ở Maroc, và cũng không loại trừ khả năng lan qua Ả Rập Xê Út. Libération hôm nay thì cũng ghé mắt nhìn lại Ai Cập, nhất là thành phố lớn thứ nhì của quốc gia này, Alexandria, và chú ý đến một sự kiện lý thú, cảnh sát đã biến mất, không thấy bóng dáng trên đường phố Alexandria. Thành phố 4 triệu dân này không còn thấy nhân viên công lực tham nhũng và thô bạo của họ đâu nữa, từ ngày Tổng thống Mubarak từ nhiệm. Ở ngã tư đường, thanh niên thuộc các ủy ban khu phố thay thế họ. và làm việc rất nghiêm túc, cũng không thấy bóng dáng cảnh sát trước post cảnh sát chính ở Alexandria, và cũng khó đến gần nơi này, chung quanh là chiếc xác quân đội canh giữ ngày đêm. Theo một người dân Alexandria, có lẽ lãnh đạo cảnh sát, những người đã cho bắn vào đám đông biểu tình vượt qua vẫn còn ở trong đấy.
Nhìn về châu Á hôm nay, dưới tựa đề, sau sữa nhiễm độc, Bắc Kinh lại đứng trước gạo ô nhiễm. Liberation trở lại với sự vụ gạo bị nhiễm chất cát nhiệm tác hại đến xương và thận. Tờ báo nêu bật thái độ bối rối của chính quyền, lo ngại rằng dân chúng hoảng sợ. Báo chính thức ở Trung Quốc thì tỏ ra rất kín đáo. Le Monde cũng nhắc đến Trung Quốc, nhưng trên bình diện khác, ngành rượu của Pháp đang ăn mừng trước doanh thu trong 6 tháng qua, 4,3 tỷ euro, tăng 13%. Thành quả này là nhờ phần không nhỏ khách hàng từ các nước châu Á, đứng đầu là Trung Quốc, kế đến là Ấn Độ, Việt Nam và Đài Loan.
Pyeongchang tin tưởng vào phúc trinh Olympic của mình. Chuyến tựa đề trên đây nhờ báo Le Figaro phân tích về cơ may thị trấn Hàn Quốc này giành được quyền tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018, tức là qua mặt được thành phố Annecy của Pháp, một trong những ứng viên đăng cai sáng giá, hay là München, thành phố của Đức. Một trong những lý do khiến Pyeongchang hy vọng đó là kinh nghiệm dạng dày của họ trong lĩnh vực này. Phải nói, đây là lần thứ ba mà Pyeongchang lao vào cuộc đua sau hai lần thất bại. Lần đầu là trước Vancouver của Canada và mới đây là trước Sochi của Nga. Một cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc đích thân đến Pyeongchang để đón tiếp phái đoàn đánh giá của Ủy ban Thế vận quốc tế đã giải thích. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ các bài học đã qua. Lần này, mọi thành phần ở Hàn Quốc đều đi theo cùng một hướng, từ chính phủ trung ương cho đến các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Khu trực tuyết và nghỉ đông ở độ cao 1.800 mét hiện là ứng viên sáng giá nhất cho Thế vận hội 2018, với một con chủ bài quý báu trong tay, nằm trong khu vực châu Á mà tăng trưởng kinh tế đang rất mạnh. Một môi trường có sức hấp dẫn đối với giới lãnh đạo Olympic mùa đông, vốn rất muốn phát triển mạnh các môn thể thao trên băng tuyết. Ông Châu Giang Hồ, Chủ tịch Ủy ban đăng cai của Pyeongchang, không nói gì khác hơn khi tuyên bố, Thế vận hội Pyeongchang sẽ phát huy các môn thể thao mùa đông tại châu Á và phát triển một thị trường đang bùng lên mạnh mẽ. Theo Le Figaro, để chiêu dụ Ủy ban Thế vận quốc tế, thị trấn Pyeongchang đã không tiết tiền đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Một ví dụ điển hình, Alphonsia, một khu trượt tuyết cực kỳ tối tân, với một khách sạn hạng sang và cả một khu thủy tạ, đã mọc lên từ năm ngoái trên cánh đồng khoai tây. Trị giá công trình này là 1,5 tỷ đô la. Kế tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Tú Thảo phụ trách, nói về Liên hoan điện ảnh Berlin tỏ tình đoàn kết với các nhà đạo diễn phim bị chính quyền Iran cầm tù và kiểm duyệt.
Thủ đô nước Đức, thời điểm này còn được gọi là mùa săn gấu vàng. Thật vậy, Liên hoan Berlin lần thứ 61 được tổ chức từ ngày 10 tháng 2 cho đến 20 tháng 2. Tính tổng cộng có đến 385 cuộc phim đến từ gần 60 quốc gia trên thế giới tham dự Liên hoan phim năm nay. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chương trình chiếu 16 tác phẩm đi tranh giải gấu vàng. Nước Đức, nước chủ nhà và Hoa Kỳ, mỗi bên đều có hai phim được tuyển chọn. Hầu hết các quốc gia khác chỉ có một phim đi tranh giải, đó là trường hợp của Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Argentina, Iran, Israel, Pháp, Nga, Anh, Hà Lan. Châu Á năm nay chỉ được đại diện bởi một bộ phim Hàn Quốc. Trong khi đó, điện ảnh Trung Quốc vốn hiện diện hùng hậu vào năm trước là hoàn toàn vắng mặt năm nay trong danh sách các phim đi tranh giải gấu vàng.
Liên hoan Berlin năm nay dường như đã thay đổi các tiêu chuẩn để tuyển lựa phim đi tranh giải. Thay vì chọn phim đại diện cho từng châu lục hay từng khu vực, thì ban tổ chức lại thiên về các tác phẩm đầu tay, dành một vị trí đáng kể cho các gương mặt mới vào nghề hay chỉ vừa xuất hiện trong làng phim những năm gần đây. Ông Dieter Koslick, giám đốc ban tổ chức liên hoan phim Berlin, giải thích vì sao.
Nach diesem wuchtigen Berlinale der 60. Das war ja wirklich wuchtig. Haben wir uns gesagt, wir machen jetzt mal was anderes.
Sau một chương trình chiếu phim đầy ấn tượng vào năm trước, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của liên hoan phim Berlin, năm nay chúng tôi đã muốn làm khác hẳn đi. Chẳng hạn như ban tổ chức đã mời thêm nhiều gương mặt mới, chứ không nhất thiết phải chọn những tên tuổi đã nổi tiếng từ lâu, dễ thu hút khán giả. Giới chuyên ngành gọi đó là những giá trị bảo đảm. Có lẽ cũng vì thế mà trong các chương trình có tranh giải năm nay có khá nhiều tác phẩm đầu tay. Những đạo diễn mới bước vào nghề quay phim nhưng lại có nhiều tham vọng, và dĩ nhiên là nhãn quan của họ có một nét gì đó khác với thế hệ đàn anh. Chúng tôi không biết là sự chọn lựa như vậy có thích đáng hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này. Dĩ nhiên là tiêu chuẩn chọn phim đi tranh giải cũng hàm chứa một số rủi ro. Nhưng nếu không có một sự liều lĩnh và táo bạo, thì chúng tôi sẽ cứ dẫm chân tại chỗ, khai thác đi khai thác lại cùng một bí quyết từng giúp cho Liên hoan Berlin gây dựng uy tín của mình. Có thể nói là trong các chương trình chiếu phim có tranh giải gấu vàng năm nay, một nửa các tác phẩm là do các tài năng trẻ thực hiện, phần nửa còn lại là các tác phẩm của các nhà đạo diễn có tên nghề, đã nổi tiếng trong làng điện ảnh hay đã từng được công nhận tại các liên hoan phim quốc tế.
Tác phẩm đã mở màn liên hoan Berlin lần thứ 61 lại là một bộ phim cao bồi kể lại câu chuyện của một cô gái trẻ đi truy tìm kẻ thù đã giết cha mình, mang tựa đề True Gift. Đây là cuộn phim truyện mới nhất của hai anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen, phóng tác từ bộ phim cùng tên đã được quay vào năm 1969 của đạo diễn Henry Hathaway. Nhờ phim này mà nam diễn viên kỳ cựu John Wayne đã đoạt giải Oscar vào năm 1970. Đúng 40 năm sau đó, phiên bản mới của hai anh em Coen được đề cử đi tranh 10 giải Oscar, trong đó có đề cử dành cho phim hay nhất và đề cử diễn viên xuất sắc nhất dành cho nam tài tử Jeff Bridges. Có thể do đây là một phiên bản phóng tác, cho nên phim True Gift được chiếu trong đêm khai mạc liên hoan, chứ không tranh giải gấu vàng. Và lại, các tác phẩm dự thi tại Berlin năm nay lại thiên về luồng phim độc lập hơn là dòng chính mainstream, dù là Nam Mỹ, Trung Đông hay châu Âu.
Trung thành với mạch phim hiện thực, các bộ phim dự thi năm nay nhìn chung vẫn bám sát thời sự nóng bỏng hay đậm màu sắc chính trị. Chẳng hạn như bộ phim Mỹ Margin Call của đạo diễn J.C. Chandor, tuy là phim hình sự nhưng lại gần giống với phim tài liệu. Nội dung của phim này vạch trần thực tế của ngành tài chính, từ các sàn giao dịch chứng khoán cho đến nạn đầu cơ của các quỹ hedge funds. Thị trường tài chính không còn hoạt động lành mạnh, đơn thuần theo luật cung cầu, mà lại bị thao túng bởi những kẻ chỉ ham trục lợi, bất chấp rủi ro và hậu quả. Bộ phim Yelling to the Sky của Victoria Mahoney thì kể lại con đường dẫn đến tội ác đẫm máu của một băng đảng. Chỉ có điều là các thành viên ở đây đều là những thiếu nữ. Hành trình của các cô gái vị thành niên là sặc mùi bạo lực, không thua gì các băng đảng gồm toàn là con trai. Tác phẩm Un Mundo Misterioso, một thế giới bí ẩn, của đạo diễn Rodrigo Moreno thì lại chọn bối cảnh chế độ độc tài tại Argentina những năm 1980, mà giới trẻ bây giờ sinh sau thời kỳ này, khi nghe cha mẹ kể lại, họ có cảm tưởng như bị lạc vào một thế giới man rợ của một thời kỳ xa xưa nào đó. Bộ phim của đạo diễn Nga Alexander Mindadze mang tựa đề Innocent Saturday, tạm dịch là Thứ Bảy Vô Tư, thì lại nhắc đến hậu quả của vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl. Nhìn từ góc độ của giới trẻ thời nay, thì tai nạn này, nhiều thập niên sau đó, vẫn còn là một vết chấn thương chưa lành vết.
Thank you.
Trong chương trình toàn cảnh, ban tổ chức liên hoan phim Berlin năm nay đã dành nhiều cảm tình ưu ái cho thể loại phim tài liệu. Trong đó có một cuộn phim về nhà tài phiệt Khodorkovsky, cựu chủ nhân của tập đoàn dầu khí Yukos, hiện đang bị chính quyền Nga cầm tù. Một tù nhân khác nổi tiếng không kém là đạo diễn người Iran Rafa Panahi. Sau liên hoan Cannes năm trước, năm nay ông lại được mời làm thành viên ban giám khảo liên hoan Berlin. Một lần nữa, chiếc ghế dành cho ông vẫn bị bỏ trống. Đạo diễn Rafa Panahi đã bị chính quyền Tehran kết án 6 năm tù giam, cộng thêm 20 năm không được quyền quay phim hay sáng tác. Để bày tỏ tình đoàn kết với nhà đạo diễn, liên hoan Berlin cho tổ chức nhiều buổi hội thảo, cũng như là cho chiếu lại tác phẩm Offside, tạm dịch là gạt ra bên lề, của đạo diễn người Iran Rafa Panahi, từng có mặt trên bảng vàng của liên hoan Berlin 5 năm về trước.
Năm nay 51 tuổi, đạo diễn Rafa Panahi sinh trưởng tại Tehran, tốt nghiệp trường điện ảnh và truyền hình quốc gia. Thời thanh niên, ông làm phụ tá cho đạo diễn Abbas Kiarostami. Hai người sau đó sẽ dẫn đầu trong việc phục hồi nền điện ảnh Iran kể từ thập niên 90 trở đi. Sau một thời gian bị tê liệt do cuộc cách mạng Hồi giáo và cuộc chiến với quốc gia láng giềng là Iraq, nền điện ảnh Iran có dấu hiệu khởi sắc với đợt sóng mới thứ nhì. Làn sóng mới đầu tiên của nền điện ảnh Iran bắt đầu vào năm 1969 rồi bị gián đoạn trong một thời gian dài. Các đạo diễn như Makam Albaf, Baman Gobadi, Abbas Kiarostami và Jafar Panahi thông qua các liên hoan điện ảnh quốc tế đã thổi một luồng sinh khí mới đầy sức bật sáng tạo. Năm 1997, Abbas Kiarostami đoạt cành cầu vàng tại liên hoan Cannes nhờ bộ phim Le Goût de la Cerise, Hương vị trái anh đào. Tạp chí Time của Mỹ cũng bình chọn phim này như là tác phẩm điện ảnh tiếng nước ngoài xuất sắc nhất trong năm. Một cách tương tự, đạo diễn Rafa Panahi đã tạo được bước đột phá ngoạn mục với bộ phim Le Cercle, giải sư tử vàng năm 2000 tại liên hoan phim Venice. Hai năm sau đó, ông đoạt thêm giải thưởng của ban giám khảo Cannes trong chương trình Một nhãn quan độc đáo nhờ bộ phim Máu và Vàng, Sang et L'Or. Đến năm 2006, ông đoạt giải gấu bạc tại liên hoan Berlin nhờ tài đạo diễn trong bộ phim Offside, có nghĩa là hors-jeu, việt vị. Đạo diễn Iran đã dùng một thuật ngữ bóng đá để nói lên tình trạng phụ nữ Iran bị cho ra rìa, bị gạt ra bên lề xã hội. Vì trong phim này, một nhóm phụ nữ mê bóng đá muốn đi xem các cuộc tranh tài thể thao, nhưng rốt cuộc lại không được phép vào sân vận động, chỉ vì họ là phái nữ. Còn trong bộ phim Le Cercle, hiểu theo nghĩa đen là cái vòng tròn, hiểu theo nghĩa bóng là cái vòng luẩn quẩn. Đạo diễn Panahi đã nói lên thân phận của người đàn bà trong xã hội Iran. Khi một người mẹ đến bệnh viện thăm đứa con gái vừa sinh nở, bà bàng hoàng nghe tin con mình sinh một bé gái, trong khi phương pháp xét nghiệm bằng máy siêu âm cho biết là đứa bé sắp chào đời là con trai. Đối với người phụ nữ trung niên thì cái tin này chẳng khác gì một tai họa, vì đứa con gái của bà có nguy cơ bị gia đình chú rể từ bỏ, đuổi ra khỏi nhà. Bà mẹ đau buồn cho đứa con gái và đứa cháu ngoại sơ sinh. Đối với người đàn bà này, nỗi bất hạnh truyền kiếp tự như một chiếc vòng kim cô treo trên đầu, niệt vào cổ mà không một câu thần chú nhiệm màu nào có thể tháo gỡ nổi. Các tác phẩm của đạo diễn Rafar Panahi hàm chứa nhiều hình ảnh đầy ý nghĩa và câu chuyện sâu sắc, vạch trần được thực tế của xã hội Hồi giáo bất công với người phụ nữ thông qua các chi tiết nhỏ nhặt nhất. Iran còn là một quốc gia nghèo, nên điện ảnh của nước này chẳng những gặp phải tất cả những rắc rối khó khăn trong việc kiếm nguồn kinh phí tài trợ, mà hầu hết các nhà làm phim đều từng gặp phải. Điện ảnh Iran còn vướng phải lưỡi kéo kiểm duyệt khắt khe của các ủy ban tôn giáo, nhưng dường như tất cả các yếu tố đó vẫn không làm nào núng tinh thần các nhà làm phim tại nước này. Có lẽ cũng vì thế mà điện ảnh Iran đã tạo được cho mình tiếng vang trên khắp thế giới. Qua các bộ phim của Rafar Panahi, ta biết được phần nào cái hoàn cảnh của một nhà làm phim trong một đất nước nghèo. Họ phải học cách luồn lách khéo léo và để diễn đạt ý tưởng một cách gãy gọn tinh tế. Trước hết là vì ràng buộc tài chính, kế đến là do kiểm duyệt. Nhà đạo diễn dấn thân lại càng khổ sở hơn khi tác phẩm của họ bị chụp mũ và bị gán cho cái danh hiệu chống chính quyền. nhưng cũng như bức thư ngỏ mà đạo diễn Panahi đã gửi đến cho ban tổ chức Liên hoan Berlin năm nay, người ta có thể cấm ông cầm bút sáng tác hay quay phim trong vòng 20 năm liền, nhưng họ sẽ không bao giờ ngăn cản được một điều. Ông sẽ vẫn tiếp tục ôm ấp những giấc mơ, nuôi dưỡng những ý tưởng ở trong tâm trí. Bởi về một ngày nào đó, đến khi mà lệnh cấm không còn, thì ông sẽ dùng những ý tưởng đó để quay phim, để viết truyện về hòa bình và tình người trên đất nước của mình. Iran càng kiểm duyệt chừng nào, thì các nhà làm phim càng bất khuất chừng nấy.
Chương trình tạp chí hôm nay của chúng tôi là Cuộc sống muôn màu, Đức Tâm biên soạn với chủ đề Google cung cấp dịch vụ tham quan qua mạng Internet, các viện bảo tàng lớn trên thế giới.
Cuộc sống muôn màu.
Ngồi ở Việt Nam hay ở Mỹ, qua Internet, bạn có thể lướt mạng tới thăm lâu đài Versailles của Pháp và chiêm ngưỡng các bức tranh tại đây. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, từ London, tập đoàn tin học Google chính thức khai trương dịch vụ đáp ứng nhu cầu của giới yêu thích nghệ thuật, tham quan các viện bảo tàng nổi tiếng qua Internet tại địa chỉ googleartproject.com. Để thực hiện dự án này, Google đã khai thác công nghệ Street View, vốn đã được dùng trong dịch vụ bản đồ Google Maps. Công cụ này đi vào bên trong từ viện bảo tàng, chụp ảnh toàn cảnh 360 độ. Nhờ vậy, bạn có thể ngắm nhìn các bức tranh được trưng bày ở 385 phòng tranh nghệ thuật của 17 viện bảo tàng lừng danh trên thế giới, như Viện Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, Hermitage ở Saint Petersburg, Lâu đài Versailles, v.v. Hơn 1.000 tác phẩm đã được chụp, cũng giống như trên Google Maps, trong một phòng trưng bày tranh, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh, xung quanh, trên trần, ở các góc độ khác nhau, phóng to hoặc soi vào một chi tiết nào đó trên bức tranh. Theo đại diện của tập đoàn Google, dịch vụ này sẽ khuyến khích mọi người tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật, cho dù họ sống ở những nơi xa xôi. Đương nhiên, có người cho rằng, xem trực tiếp thì vẫn thú vị hơn xem qua mạng. Dường như để bù đắp thiệt thòi này, Google cho áp dụng công nghệ ảnh có độ phân giải cực kỳ cao. Mỗi viện bảo tàng chọn một bức tranh được coi là đặc sắc nhất. Ảnh chụp bức tranh này có độ phân giải lên tới 7 tỷ pixel. Nhờ vậy, bạn có thể nhìn thấy rõ được độ dày của nét vẽ, nhát cọ mà mắt thường nhìn trực tiếp không thể nào thấy được, nhất là trong một viện bảo tàng đông người xem và bạn phải đứng cách xa bức tranh vài mét. Ví dụ, lâu đài Versailles của Pháp thì chọn bức tranh vẽ Marie Antoinette có các con quây quần xung quanh của Louise Elizabeth Vigée-le-Brun. Cho đến lúc này, Google Art Project mới chỉ giới thiệu được 486 nghệ sĩ, mà những bức tranh của họ được trưng bày tại 11 thành phố ở 9 quốc gia. Liệu dịch vụ này có làm giảm lượng khách đến tham quan các viện bảo tàng hay không? Giới chuyên gia khẳng định là không, và thậm chí còn giúp làm tăng số người đến xem. Một khi đã xem qua Internet, mọi người thường có tâm lý là muốn đến tận nơi để ngắm nhìn trực tiếp khi điều kiện cho phép. Google cho biết là trong tương lai sẽ còn có nhiều viện bảo tàng khác tham gia vào dự án này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mục tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn là Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. RFI
Radio France Internationale.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.